Chủ nhật thứ ba mùa chay. Chủ đề: Hãy biết dùng cơ hội Thiên Chúa ban để sám hối và sinh hoa kết quả. Không ai trong chúng ta muốn giữ những thứ vô dụng, vừa choán chỗ vừa không dùng được. Chiếc áo đã rách, đôi giày đã thủng lỗ, cái dù đã bị bung. Nếu đã cố gắng sửa mà vẫn không dùng được, chúng ta sẽ vứt nó vào sọt rác để mua sắm cái khác. Con người trước mặt Thiên Chúa cũng thế. Ngài sẽ làm mọi cách để sửa dạy và giúp cho con người thăng tiến như răn dạy, cảnh cáo và dùng hình phạt. Nhưng nếu đã cố gắng mọi cách mà không sửa đổi được, Ngài sẽ phải cất đi để khỏi tốn công và tránh thiệt hại cho người khác. Các bài đọc của Chủ nhật thứ ba mùa chay tập trung trong việc con người phải biết nắm lấy cơ hội Thiên Chúa ban để ăn năn sám hối và thăng tiến không ngừng. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa động lòng thương xót dân của Ngài khi thấy họ bị đối xử tàn nhẫn như những người nô lệ bên Ai Cập. Ngài đã hiện ra với ông Mô-xê để tỏ ý định của Ngài và sai ông đến với con cái Israel để chuẩn bị đưa họ ra khỏi đất nô lệ mà vào đất hứa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô muốn các tín hữu nhìn lại biến cố xuất hành để rút ra một bài học cụ thể cho các tín hữu Corinto. Cho dù con cái Israel đã được Thiên Chúa yêu thương và ban cơ hội để giải thoát, nhưng nhiều người trong họ đã không biết dùng cơ hội, vẫn càm ràm, than trách và sau cùng phải chết trước khi vào đất hứa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho dân chúng phải biết nhìn các biến cố xảy ra trong cuộc đời và học hỏi những điều quan trọng cho bản thân. Khi thấy người khác chết, đừng nghĩ là họ tội lỗi hơn mình, nhưng hãy biết sự chết cũng sẽ xảy ra cho mình. Điều quan trọng là phải biết ăn năn sám hối và sinh hoa kết trái cho Thiên Chúa. Bài đọc 1. Ta xuống để giải thoát chúng khỏi làm nô lệ cho người Ai Cập. Thứ nhất, Thiên Chúa thương xót và muốn giải cứu con cái Israel khỏi cảnh làm nô lệ. Cuộc thần hiện của Thiên Chúa cho ông Môi-se. Ông Môi-se tuy là người Do Thái, nhưng lớn lên trong hoàng gia như là con của công chúa Ai Cập. Sở dĩ ông phải bỏ hoàng gia để trốn qua đất Madian là vì ông đã giết một người Ai Cập khi thấy người này đối xử dã man với một người Do Thái. Tin này được loan truyền tới tai vua Pharaoh và nhà vua tìm cách bắt ông. Giống như tổ phụ Abraham, Môi-se chưa một lần được biết Thiên Chúa. Để tỏ cho Môi-se biết uy quyền của Thiên Chúa, Ngài cho ông chứng kiến một hiện tượng lạ khi ông đang chăn chiên cho bố vợ là Giê-thô tư tế Ma-điên. Ông Môi-se nhìn thấy một bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môi-se, Môi-se. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ý định của Thiên Chúa, người mặc khải cho ông Môi-se, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn. Miền đất tràn trề sữa và mật. Thứ hai, Thiên Chúa chọn ông Môi-se để lãnh đạo con cái Israel. Khi ông Môi-se biết Thiên Chúa muốn chọn mình để lãnh đạo con cái Israel ra khỏi Ai Cập, Ông Môi-se nhìn thấy trước hai khó khăn trong sứ vụ Thiên Chúa trao phó. Thứ nhất, vua Pharaoh đang tìm cách giết ông. Làm sao ông dám vào để yêu cầu nhà vua phóng thích con cái Israel? Thứ hai, người Israel sẽ không tin ông, một người họ không biết và chẳng có trong tay một sức mạnh nào cả. Thứ nhất, thánh danh của Thiên Chúa. Ông Môi-se thưa với Thiên Chúa: Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môi-se: Ta là đấng hằng hữu. Người phán: Ngươi nói với con cái Israel thế này: Đấng hằng hữu sai tôi đến với anh em. Đấng hằng hữu có nghĩa là đấng luôn luôn có. Đây là thánh danh mới của Thiên Chúa mặc khải cho con người, để cho Môi-se và con cái Israel khỏi nhầm lẫn với một thần mới. Thiên Chúa dùng hai lần câu: Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Nói một cách khác, Ngài vẫn là Thiên Chúa mà tổ phụ của họ đã biết và chính họ đang kêu cầu. Truyền thống Do Thái sau này rất sợ dùng thánh danh Gia-vê, có nghĩa là Chúa là. Họ thay thế bằng các danh từ như Đức Chúa Elohim, Thiên Chúa của con Adonai, Thiên Chúa các đạo binh El Sabaoth, Thiên Chúa uy quyền El Shaddai. Thứ hai, mối liên hệ giữa Thiên Chúa với ông Môi-se. Để củng cố niềm tin và đánh tan sự sợ hãi của Môi-se, Ngài hứa với ông: Ta sẽ ở với ngươi. Xin coi Xuất Hành câu 12. Lời hứa này được Thiên Chúa thực hiện bắt đầu từ cuộc thương lượng với vua Pharaoh suốt trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc cho tới khi đem dân vào đất hứa. Ông Môi-se cũng chịu thử thách bởi Thiên Chúa như dân. Thử thách lớn nhất ông phải chịu là tuy được thấy đất hứa từ đằng xa, nhưng ông không được cùng dân vào đất hứa mà phải chết và an táng trước khi qua sông Giô-đan. Bài đọc 2. Chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Thứ nhất, biến cố xuất hành là bài học cho mọi tín hữu. Bối cảnh của trình thuật hôm nay là câu trả lời của Phaolô cho các tín hữu Corinto có nên ăn thịt cúng không. Phaolô cho các tín hữu một nguyên tắc: được ăn, nhưng phải có lòng bác ái tôn trọng những người yếu đức tin. Hơn nữa, người tín hữu phải biết đề phòng các chiếc cám dỗ, đừng quá tự tin nơi sức hèn của mình. Để dẫn chứng một ví dụ cụ thể, Phaolô mời họ nhìn lại gương của con cái Israel khi họ xuất hành ra khỏi Ai Cập. Lang thang suốt 40 năm trời trong sa mạc để được thanh luyện bởi Thiên Chúa trước khi vào đất hứa. Phaolô viết: Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây vào và trong lòng biển để theo ông Môi-se. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, manna, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Thứ hai, biết học nơi gương người đi trước. Phaolô khuyên các tín hữu: biến cố xuất hành không phải chỉ là biến cố lịch sử của người Do Thái, nhưng còn là bài học răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Được hưởng mọi đặc quyền từ Thiên Chúa không có nghĩa là sẽ được vào đất hứa. Giống như con cái Israel trong biến cố xuất hành, Người tín hữu cũng đã được hưởng mọi đặc quyền từ Đức Kitô, được chịu phép rửa trong phép rửa của Ngài, được ăn thịt và uống máu trong bữa tiệc ly với Ngài. Nhưng những điều này không bảo đảm cho các tín hữu sẽ được phục sinh vinh hiển với Đức Kitô trong vương quốc của Ngài, nếu người tín hữu không biết dùng ơn thánh Đức Kitô ban để luyện tập nhân đức và vượt qua mọi cám dỗ cuộc đời để giữ vững đức tin vào Thiên Chúa. Các tín hữu Corinto không thể tự mãn với đức tin của họ. Nếu họ không đề phòng và làm cho đức tin vững mạnh mỗi ngày một hơn, họ cũng có thể sa ngã như những người đi trước. Phúc âm. Nếu các ông không ăn năn sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Thứ nhất, phải biết ăn năn sám hối khi còn có cơ hội. Đừng vội kết tội tha nhân. Truyền thống Do Thái có khuynh hướng đồng nhất đau khổ, bệnh tật, chết chóc với tội lỗi của cá nhân. Xin coi sách ông Gióp hay Tin mừng Gioan chương 9 câu 1. Trong trình thuật hôm nay, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu lễ vật họ đang dâng. Chúa Giêsu đáp lại: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ trong Gioan chương 9. Chúa Giêsu từ chối là một sự nối liền giữa đau khổ và tội lỗi. Hãy học gương người đi trước. Điều Ngài muốn nhấn mạnh là con người phải biết rút ra bài học cho mình khi chứng kiến những gì xảy ra cho người khác. Trong hai ví dụ hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến nhu cầu con người phải ăn năn sám hối khi còn có cơ hội. Nếu không, họ cũng sẽ chết mà không được hưởng ơn cứu độ. Thứ hai, Thiên Chúa kiên nhẫn với con người. Rồi Đức Giêsu kể cho họ dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây để tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Con người phải sinh hoa trái cho Thiên Chúa bằng các việc lành. Ai trong chúng ta cũng cho cây mà không sinh trái là cây vô dụng. Con người không sinh ích lợi cho Thiên Chúa và tha nhân cũng là người vô dụng. Khi một người hay một vật đã trở nên vô dụng, họ sẽ bị lấy đi để dành cơ hội cho người khác. Khi những thứ vô dụng bị loại ra ngoài, chúng sẽ bị hủy hoại. Sự kiện người làm vườn kiên nhẫn cho cây vả 3 năm để sinh hoa kết trái cho thấy sự kiên nhẫn của ông. Thiên Chúa cũng thế. Ngài kiên nhẫn và cho con người rất nhiều cơ hội để sửa mình và sinh hoa kết trái cho Ngài. Hãy biết nắm lấy cơ hội như lần cuối cùng. Người làm vườn đáp lời ông chủ: thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái. Nếu không, ông chặt nó đi. Con người phải khôn ngoan, vì không biết khi nào là cơ hội cuối cùng. Chúng ta đừng bao giờ giả định cơ hội sẽ đến mãi. Biết bao nhiêu người chúng ta nhìn thấy năm trước, năm nay chúng ta không còn nhìn thấy họ nữa. Điều này có thể xảy ra cho chúng ta. Vì thế, hãy sống như đây là mùa chay cuối cùng của đời mình và hãy biết lợi dụng cơ hội Chúa ban để trở về. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa cho chúng ta sống trong thế gian là để chúng ta mưu cầu lợi ích cho phần rỗi linh hồn của chúng ta và của tha nhân. Nếu sau khi Thiên Chúa đã cung cấp mọi cơ hội, để chúng ta có thể lãnh nhận ơn cứu độ mà chúng ta vẫn từ chối, thì Ngài phải cất đi để chúng ta đừng làm thiệt hại phần hồn cho người khác. Hãy biết nắm lấy cơ hội như là cơ hội cuối cùng của cuộc đời, vì chúng ta không biết cơ hội có đến nữa hay không. Đằng khác, tại sao không tận dụng cơ hội để sống hạnh phúc và bình an ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt, để khỏi làm nô lệ cho xác thịt, thế gian và quỷ thần. Amen.